Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm, mùng 2 tháng Giêng năm 2020, gồm những nội dung sau đây. Tin tức tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày phần cuối, bài giảng tĩnh tâm mùa vọng 2019 cho giáo triều Roma của vị giảng thuyết viên phủ giáo hoàng. Kế đó là tiết mục câu chuyện gia đình và sau cùng là chuyên mục hiểu để sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Nguyên Thành trình bày.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha chủ sự kinh triều một lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Chiều ngày 31 tháng 12 năm 2019, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự kinh triều một lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và hát kinh Pedium tạ ơn Thiên Chúa nhân dịp cuối năm dương lịch. Ngài nhắc đến những khía cạnh tích cực của dân thành Roma và mời gọi mọi người nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi tha nhân, gặp gỡ, lắng nghe, đối thoại và giúp đỡ. Hiện diện tại đền thờ Thánh Phêrô trong buổi hát kinh triều bắt đầu lúc 5 giờ chiều, còn có hơn 30 hồng y, đặc biệt là Đức Hồng y Angelo de Donatis, giám quản Roma, 7 giám mục phụ tá và hơn 30 giám mục khác, 150 linh mục và khoảng 8.000 tín hữu. Ngoài ra có bà thị trưởng Roma Virginia Raggi. Trong bài giảng sau bài đọc ngắn, Đức Thánh Cha khẳng định: Chúa vui mừng khi thấy bao nhiêu thực tại tốt được thực hiện mỗi ngày tại thành Roma này. Bao nhiêu cố gắng và tận tụy trong việc thăng tiến tình huynh đệ và liên đới. Roma không phải chỉ là một thành phố phức tạp với bao nhiêu vấn đề, với những chênh lệch, tham nhũng và những căng thẳng xã hội. Roma là một thành, trong đó Thiên Chúa gửi lời Ngài, nhờ Thánh Linh ẩn náu trong tâm hồn của người dân tại đây và thúc đẩy họ tin tưởng, hy vọng, dù điều gì xảy ra đi nữa, khích lệ họ yêu thương, tranh đấu cho công ích của mọi người. Đức Thánh Cha cho biết, Ngài nghĩ đến bao nhiêu người can đảm, tín hữu và người không tín ngưỡng mà Ngài gặp trong năm nay, và họ đại diện cho con tim sinh động của Roma. Quả thật, Thiên Chúa không ngừng thay đổi lịch sử và khuôn mặt của thành phố chúng ta, qua những người nhỏ bé và nghèo túng tại thành này. Chúa chọn họ, soi sáng, thúc đẩy họ hành động, làm cho họ liên đới, khuyến khích họ khởi động những mạng lưới, kiến tạo những liên hệ tốt đẹp, xây dựng những cây cầu, chứ không phải những bức tường. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến vai trò của giáo hội tại Roma và nói rằng, Chúa đang ủy thác cho chúng ta lời Chúa và thúc đẩy chúng ta dấn thân, can dự vào những cuộc gặp gỡ và liên hệ với dân thành tại đây để sứ điệp của Chúa chạy nhanh. Chúng ta được kêu gọi gặp gỡ tha nhân, lắng nghe cuộc sống và những tiếng kêu cứu của họ. Việc lắng nghe, nguyên nó đã là một hành vi yêu thương. Đối thoại, nhìn nhận sự hiện diện và hoạt động của Chúa trong đời sống của họ nhờ cái nhìn chiêm nghiệm, làm chứng về cuộc sống mới của tin mừng bằng những việc làm. Hơn là bằng lời nói, đó thực là một công tác phục vụ yêu thương, thay đổi thực tại. Và Đức Thánh Cha nhận xét rằng, khi làm như thế, trong thành phố và trong giáo hội, sẽ có một luồng gió mới, ước muốn tái lên đường, vượt thắng những chủ trương cũ kỹ, đối đầu với những hàng rào để cùng nhau cộng tác, xây dựng một thành phố công bằng và huynh đệ hơn. Cuối kinh triều, có nghi thức đặt mình Thánh Chúa và hát kinh Te Deum, tạ ơn Thiên Chúa. Sau đó, Đức Thánh Cha đã tiến ra quảng trường Thánh Phêrô, viếng thăm và cầu nguyện nơi hang đá lớn tại đây. Tin Roma. Đức Hồng y Prosper qua đời. Đức Hồng y Prosper Gris, người Manta đã qua đời hôm 30 tháng 12 năm 2019, hưởng thọ 94 tuổi. Đức Hồng y Prosper thuộc dòng Thánh Augustino, là một nhà thần học nổi tiếng quốc tế, đậu tiến sĩ thần học tại Đại học Giáo hoàng Gregorio ở Roma và sau đó theo học tại Đại học Oxford và Cambridge bên Anh quốc. làm viện trưởng Học viện Thánh Augustino, và sau đó cha thành lập Học viện Thánh Augustino cạnh Vatican, chuyên về giáo phụ học, và làm viện trưởng đầu tiên của học viện này từ những năm 1971 đến năm 1979. Cha được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 bổ nhiệm làm Hồng Y năm 2012, vị Hồng Y thứ hai trong lịch sử của Manta. Trong mật nghị bầu giáo hoàng hồi tháng 3 năm 2013, Đức Hồng Y Greg đã trình bày bài suy niệm trước các Hồng Y cử tri. Lễ an táng Đức Hồng Y Greg sẽ được cử hành tại Đền thờ Thánh Phêrô vào lúc 11 giờ rưỡi ngày thứ Năm, mùng 2 tháng Giêng, rất có thể do Đức Hồng Y Phó Liên trưởng Giovanni Battista Re cử hành, và Đức Thánh Cha sẽ chủ sự nghi thức tiễn biệt vào cuối thánh lễ. Với sự ra đi của Đức Hồng Y Greg, Hồng Y đoàn còn 223 vị, trong số này có 124 Hồng Y cử tri, 99 Hồng Y trên 80 tuổi. Trong năm 2020, sẽ có thêm 4 Hồng Y tròn 80 tuổi, trong đó có Hồng Y Pandisteri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục. Tin Vatican, Ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 53. Nhân Ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 53, cử hành vào ngày mùng 1 tháng Giêng năm 2020, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu và những người thiện chí vượt thắng thái độ sợ hãi, thường là nguồn mạch sinh ra xung đột. Hãy kiến tạo nền văn hóa gặp gỡ giữa anh chị em, để phá vỡ thứ văn hóa đe dọa, nỗ lực sống tình huynh đệ đại đồng như con cái của cùng một cha trên trời. Đó là con đường dẫn đến hòa bình. Ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 53 có chủ đề Hòa bình như con đường hy vọng, đối thoại, hòa giải và hoán cải về sinh thái. Trong sứ điệp công bố nhân dịp này, Đức Thánh Cha nhắc đến những chướng ngại và thử thách cản trở hòa bình, và mời gọi các tín hữu cũng như mọi người thiện chí tiến vào con đường hòa giải trong tình hiệp thông huynh đệ. Đồng thời, Ngài cũng cổ võ hoán cải về phương diện sinh thái. Trong số những ý tưởng nổi bật của sứ điệp, Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh rằng, chiến tranh nảy sinh trong con người, do ích kỷ và kiêu căng, do oán ghét dẫn tới sự hủy hoại, khép kín tha nhân trong một hình ảnh tiêu cực, loại trừ và tiêu diệt họ. Chiến tranh được nuôi dưỡng bằng những tương quan xấu xa, những tham vọng bá quyền, lạm dụng quyền hành, sợ hãi người khác và sợ sự khác biệt như một chướng ngại, và đồng thời nó nuôi dưỡng tất cả những điều vừa nói. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, chúng ta phải tiếp tục theo đuổi một tình huynh đệ chân thành dựa trên nguồn gốc chung từ Thiên Chúa và được thực hiện trong sự đối thoại và tín nhiệm nhau. Ước muốn hòa bình là điều được ghi khắc sâu đậm trong tâm hồn con người, và chúng ta không được cam chịu tất cả những gì trái ngược với hòa bình. Trong một đoạn khác của sứ điệp, Đức Thánh Cha xác quyết rằng, thế giới không cần những lời nói trống rỗng, nhưng cần những chứng nhân đầy xác tín, cần những người xây dựng hòa bình, cởi mở đối thoại, không loại trừ hoặc lèo lái. Thực vậy, chúng ta không thể đạt tới hòa bình thực sự nếu không có một cuộc đối thoại đầy xác tín giữa những người nam nữ tìm kiếm chân lý, vượt lên trên những ý thức hệ và những ý kiến khác biệt. Trong sự lắng nghe nhau, ta cũng có thể gia tăng sự hiểu biết và quý trọng tha nhân, đến độ nhìn nhận nơi kẻ thù khuôn mặt của một người anh em. Trong tiến trình tìm kiếm hòa bình, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, đứng trước những hậu quả do thái độ đố kỵ đối với tha nhân, thiếu tôn trọng căn nhà chung của chúng ta và khai thác lạm dụng các tài nguyên thiên nhiên, những tài nguyên này được coi như những dụng cụ hữu ích, chỉ với mục đích để đạt được những lợi lộc hôm nay, mà không tôn trọng các cộng đoàn địa phương, không tôn trọng công ích và thiên nhiên, chúng ta cần hoán cải về mặt sinh thái. Sự hoán cải này đưa tới một cái nhìn mới về đời sống, để ý đến lòng quảng đại của đấng tạo hóa đã ban cho chúng ta trái đất, và nhắc nhở chúng ta hãy sống điều độ, vui tươi trong tinh thần chia sẻ. Sự hoán cải này phải được hiểu một cách toàn diện, như một sự biến đổi các tương quan của chúng ta với các anh chị em, với những sinh vật khác, với thiên nhiên trong sự khác biệt rất phong phú, với đấng tạo hóa là nguồn mạch mọi sự sống. Đối với các tín hữu Kitô, sự hoán cải này đòi phải làm nổi lên tất cả những hậu quả của cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu trong các tương quan với thế giới. Tin Roma, 29 thừa sai bị sát hại trong năm 2019. Theo hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, trong năm 2019, có 29 thừa sai, phần lớn là các linh mục, bị sát hại tại nhiều nước trên thế giới. Trong bản tin chuyển đi hôm 30 tháng 12 năm 2019, hãng tin Fides cho biết, trong số các thừa sai bị giết, có 18 linh mục, một phó tế vĩnh viễn, hai tu huynh, 6 nữ tu và 6 giáo dân. Trong năm 2019, số thừa sai bị giết nhiều nhất tại Phi Châu với 15 người, gồm 12 linh mục, một tu huynh, một nữ tu và một nữ giáo dân. Tại Mỹ Châu, số nạn nhân là 12 người, gồm 6 linh mục, một phó tế vĩnh viễn, một tu huynh và 4 giáo dân. Tại Á Châu, chỉ có một nữ giáo dân bị giết và một nữ tu tại Âu Châu. Theo hãng tin Fides, có hiện tượng toàn cầu hóa bạo lực. Trước đây, các thừa sai bị giết phần lớn tập trung vào một nước hoặc một miền địa lý, nhưng năm 2019, hiện tượng này lan rộng sang 10 nước Phi Châu, 8 nước Mỹ Châu, 1 nước Á Châu và 1 nước Âu Châu. Tin Congo. Một linh mục thừa sai người Mỹ cứu các trẻ em Congo khỏi nô lệ tại các hầm mỏ. Một linh mục thừa sai người Mỹ, cha Willie Milagi, cứu thoát hàng trăm trẻ em khỏi nạn làm việc như nô lệ ở các hầm mỏ ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Cha Milagi thuộc dòng thừa sai Đức Mẹ Vô Nhiễm OMI, hoạt động tại Congo là một nước đứng hàng đầu về sản xuất coltan, một khoáng sản hiếm được dùng trong việc chế tạo các điện thoại di động. Làm việc trong các hầm mỏ coltan ở Congo là điều nguy hiểm, kể cả các trẻ em, và thường bị bóc lột. Cha Milagi giúp đỡ các trẻ em đã trốn thoát khỏi các hầm mỏ này, nhiều em sống bụi đời. Nguyên tại thủ đô Kinshasa, có khoảng 20.000 em sống trên các đường phố. Các thừa sai Đức Mẹ Vô Nhiễm đã mở một trung tâm giáo dục tại thành phố này để giúp các em bụi đời học một nghề, khỏi bị bóc lột trong các hầm mỏ và cũng không phải bụi đời. Trong cuộc phỏng vấn dành cho giáo phận Malaga, miền Nam Tây Ban Nha, và được hãng tin công giáo CNA truyền đi ngày 27 tháng 12 năm 2019, cha Milagi nói, các điện thoại di động của chúng ta bị vấy máu của các trẻ em, là những người chết biết đi. Chúng tôi không thể giải quyết mọi vấn đề, nhưng cảm ơn Chúa vì mỗi trẻ em mà chúng tôi có thể cứu thoát tại trung tâm này. Thật là một phép lạ, vì trung tâm này có thể hoạt động nhờ những người thiện chí. Trong cuộc phỏng vấn, cha Milagi kêu gọi các tín hữu hãy bảo vệ phẩm giá con người là hình ảnh của Thiên Chúa, và hãy nhìn nhận giá trị của mỗi người như anh chị em. Cha nói, trong thế giới chúng ta ngày nay, ý niệm này không còn nữa, và chúng ta đã đặt của cải vật chất trên con người. Điều đang giết chúng ta ngày nay là sự dửng dưng. Chúng ta không muốn biết về các vấn đề của người khác, và chúng ta chỉ nói về các vấn đề của mình. Điều đáng lo hơn cả nạn nghèo đói vật chất chính là sự nghèo nàn về tinh thần. Tin Beirut, Liban. Đức Hồng Y Pacharayran kêu gọi các nhà chính trị Liban. Đức Hồng Y Pacharayran, thượng phụ giáo chủ công giáo Maronit, kêu gọi giới lãnh đạo chính trị Liban hãy lắng nghe dân chúng với những đòi hỏi của họ được bày tỏ qua các cuộc biểu tình phản đối từ đầu tháng 10 đến nay. Trong sứ điệp lễ Giáng sinh vừa qua, Đức Thượng Phụ Ray nói, nhân dân Liban đang chờ đợi tân chính phủ gồm các chuyên gia đưa đất nước tiến bước trên con đường được cứu thoát. Đức Hồng Y trách giới lãnh đạo chính trị từ khước không rời bỏ quyền hành. Họ đã đưa đất nước Liban vào vòng nợ nần và chìm đắm trong cuộc khủng hoảng, khiến cho hơn 1/4 dân số sống trong nghèo đói. Đức Hồng Y Thượng Phụ Ray ca ngợi tính chất tích cực, không tôn giáo của các cuộc biểu tình kéo dài. Qua đó, nhân dân Liban bày tỏ ước muốn có những thay đổi. Ngài nhận xét rằng, cuộc cách mạng đã làm cho gia đình Liban thuộc các tôn giáo khác nhau, xích lại gần nhau. Vì thế, giới chính trị không được phép làm ngơ không biết đến cuộc cách mạng này, một cuộc cách mạng không vì tư lợi, nhưng vì công ích của mọi người dân. Sau nhiều tuần lễ biểu tình của dân chúng, Thủ tướng Saad Hariri đã phải từ chức ngày 29 tháng 10 năm 2019, và hôm 19 tháng 12 vừa qua, Tổng thống Miguel Aon đã cử ông Hassan Diab, nguyên là một kỹ sư, cựu bộ trưởng giáo dục, làm tân thủ tướng Liban, sau khi quốc hội bỏ phiếu chọn ông với 69 phiếu thuận và 39 phiếu trắng. Trong sứ điệp Giáng sinh vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco cũng cầu cho Liban và nguyện rằng, xin Chúa nâng đỡ nhân dân Liban để họ có thể ra khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay và tái khám phá ơn gọi là một sứ điệp tự do và sự sống chung hòa hợp cho mọi người.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần cuối bài giảng tĩnh tâm mùa vọng năm 2019 cho giáo triều Roma của vị giảng thuyết viên Phủ Giáo Hoàng. Tiếp tục bài giảng tĩnh tâm mùa vọng năm 2019 cho giáo triều Roma tại nhà nguyện Mẹ Đấng Cứu Chuộc trong điện tông tòa của Vatican. Cha Raniero Cantalamessa, giảng thuyết viên Phụ Giáo Hoàng, tiếp tục bài giảng có tựa đề bài ca Magnificat trường truyền giáo như sau. Có những kế hoạch và những khía cạnh của cuộc sống chỉ có thể nắm bắt được với sự trợ giúp của một ánh sáng đặc biệt. Mắt trần thôi thì không đủ. Chúng ta cần tia hồng ngoại hoặc tia cực tím. Hình ảnh mà ánh sáng đặc biệt này mang lại rất khác biệt và đáng ngạc nhiên đối với những người đã quen nhìn thấy những hiện tượng tương tự trong ánh sáng tự nhiên. Nhờ lời của Thiên Chúa, giáo hội có một hình ảnh khác về tình hình thế giới, là hình ảnh duy nhất lâu dài, bởi vì nó có được nhờ ánh sáng của Thiên Chúa. Và đó là hình ảnh mà chính Thiên Chúa có. Giáo hội không thể cất giấu hình ảnh này, nhưng giáo hội phải truyền bá nó một cách không mệt mỏi, làm cho nó được mọi người biết đến, vì phần số đời đời của họ đang bị đe dọa. Đó là hình ảnh sẽ còn lại khi khuôn mẫu của thế giới này qua đi. Đôi khi, giáo hội phải làm sáng tỏ điều này qua những từ đơn giản, trực tiếp và tiên tri. Giống như những lời mà Đức Maria đã sử dụng. Qua đó, chúng ta bày tỏ những điều mà chúng ta tin tưởng một cách mật thiết và thanh thản. Điều này phải được thực hiện ngay cả với giá phải trả là thế gian, theo ý kiến và quan điểm phổ biến của thời đại, xem chúng ta là những kẻ dại khờ và bị tách biệt khỏi thế giới này. Sách Khải Huyền cho chúng ta một ví dụ về ngôn ngữ tiên tri trực tiếp và táo bạo này. Trong đó, sự thật thánh thiên trái ngược lại với ý kiến của con người. Ngươi nói, tôi giàu có, tôi đã làm giàu, tôi chẳng thiếu thốn chi. Nhưng ngươi không biết rằng, ngươi là kẻ khốn nạn, đáng thương, nghèo khổ, đuôi mù và trần truồng. Hãy nghĩ về câu chuyện nổi tiếng của Andersen. Trong đó, một số kẻ lừa đảo đã khiến một vị vua tin rằng có một chất liệu đẹp đẽ sẽ khiến những người mặc nó trở nên vô hình trước những kẻ ngu si và đần độn, và chỉ người khôn ngoan mới có thể nhìn thấy được. Trước hết, bản thân nhà vua không nhìn thấy điều đó, nhưng ông ta sợ nói như vậy thì sẽ bị coi là một trong những kẻ ngu si đần độn, và tất cả các văn võ bá quan cũng như thần dân của ông cũng cư xử theo cùng một cách như thế. Vì vậy, gần như hoàn toàn khỏa thân, nhà vua diễu hành qua đường phố và mọi người để không tự phản bội chính mình, giả vờ chiêm ngưỡng chiếc áo choàng đẹp đẽ của ông ta, cho đến khi vang lên tiếng trẻ con trong đám đông. Nhưng nhà vua không mặc gì hết kia kìa. Điều đó đã đặt một dấu chấm hết cho trò này, và mọi người cuối cùng cũng có can đảm thừa nhận rằng những chiếc áo choàng nổi tiếng không hề tồn tại. Giáo hội phải giống như giọng nói trẻ con đó, đối với một thế giới mê đắm sự thịnh vượng của chính mình, và với những ai cho thấy họ không tin vào mình. Giáo hội lặp đi lặp lại những lời của sách Khải Huyền. Ngươi không biết rằng ngươi là kẻ trần truồng. Điều này cho thấy Đức Maria đã thực sự thốt lên một cách tiên tri nhân danh hội thánh. Trong bài ca Magnificat, bắt đầu từ Thiên Chúa, mẹ là người đầu tiên vạch trần sự cơ bần cùng cực của những kẻ giàu có trong thế giới này. Chính bài ca Magnificat biện minh cho danh hiệu ánh sao truyền giáo mà Thánh Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục xưng tụng Đức Maria trong tông huấn Evangelii Nuntiandi, nghĩa là loan báo tin mừng của Ngài. Bài ca Magnificat, trường học hoán cải. Tuy nhiên, giới hạn phần nói về kẻ kiêu hãnh và người khiêm nhường, kẻ giàu có và người nghèo đói của bài ca Magnificat trong phạm vi những gì giáo hội và các tín hữu phải thuyết giảng cho thế giới sẽ gây ra một sự hiểu nhầm hoàn toàn bài ca này. Chúng ta không chỉ đối diện với một cái gì đó phải được rao giảng, nhưng trên hết phải được thực hành. Đức Maria có thể công bố mối phúc cho người khiêm tốn và nghèo khổ, vì bản thân mẹ là người khiêm tốn và thanh bần. Sự đảo ngược được mẹ đề cập đến phải diễn ra đặc biệt là trong trái tim của bất cứ ai nói về bài ca Magnificat và cầu nguyện qua bài ca này. Đức Maria nói, Chúa dẹp tan phường kiêu căng trong lòng trí tâm hồn họ. Thật bất ngờ, chủ đề chuyển từ ngoài vào trong, từ các cuộc thảo luận thần học, trong đó mọi người đều đúng, sang những suy nghĩ của con tim mà mọi người đều sai. Những ai sống cho bản thân mình, coi mình là thần minh của chính mình, chứ không phải Chúa, thì những người ấy đang tự xây dựng ngai vàng cho mình ngồi lên, ra lệnh cho người khác. Giờ đây, Đức Maria nói, Chúa đã hạ bệ những người ấy xuống khỏi ngai vàng của họ. Ngài đã vạch trần sự thiếu vắng chân lý và sự bất công của họ. Có một thế giới nội tâm được tạo thành từ những suy nghĩ, ý chí, mong muốn và đam mê, mà theo Thánh Giacôbê luôn gây ra các cuộc chiến và xung đột, bất công và lạm dụng trong anh em. Và khi không ai cố gắng thay đổi tình trạng này từ gốc, sẽ không có gì thực sự thay đổi trên thế giới. Và nếu có cái gì đó thay đổi đi chăng nữa, thì chỉ sau một thời gian ngắn, nó lại tái tạo một tình trạng tương tự như trước đây. Như thế, chúng ta cảm động đến mức nào trước bài ca của Đức Maria? Bài ca ấy xem xét kỹ lưỡng chúng ta như thế nào, và chặt đứt các cội rễ triệt để biết bao. Tôi sẽ ngu ngốc và bất nhất đến mức nào nếu hàng ngày, trong các giờ kinh chiều, tôi lặp lại cùng với Đức Maria rằng, Chúa hạ bệ những ai quyền thế. Trong khi đó, tôi lại tiếp tục khao khát quyền lực, một vị trí cao hơn, thăng quan tiến chức, một sự nghiệp tốt hơn và đánh mất đi sự bình an nội tâm nếu tôi không thành công. Và mỗi ngày, tôi tuyên bố cùng với Đức Maria rằng, người giàu có, Chúa đuổi về tay trắng. Nhưng đồng thời, tôi lại khao khát không mệt mỏi sự giàu có và của cải, cùng những thứ càng lúc càng thượng hạng hơn. Và rồi, tôi cũng thích trắng tay trước mặt Chúa hơn là trắng tay trước mắt thế gian. Tôi sẽ ngu ngốc đến mức nào nếu tôi tiếp tục nói với Đức Maria rằng, Chúa nâng cao mọi kẻ khiêm nhường, Ngài gần gũi với họ, xa lánh phường kiêu căng và những kẻ giàu có, nhưng tôi lại làm điều ngược lại. Trong bài bình luận về bài ca Magnificat, Martin Luther viết, mỗi ngày chúng ta thấy rằng mọi người đều nhắm quá cao vào các vị trí danh dự, quyền thế, sự giàu có, quyền thống trị, một cuộc sống thoải mái hơn và vào bất cứ điều gì mang lại cho họ tầm quan trọng. Và tất cả chúng ta đều thích làm bạn với những người như vậy. Chúng ta chạy theo họ, sẵn lòng phục vụ họ, chia sẻ sự vĩ đại của họ. Không ai muốn nhìn xuống những nơi thấp hơn, là những nơi đang ngự trị nghèo đói, ô nhục, túng quẫn, phiền não và thống khổ. Thay vào đó, chúng ta đảo mắt khỏi những điều như vậy. Chúng ta trốn tránh và tránh xa những người đang gặp rắc rối, và để mặc họ ra sao thì ra. Không ai nghĩ đến việc giúp đỡ, hoặc chìa ra một bàn tay cho họ, hoặc làm bất cứ điều gì để giúp họ trở thành một cái gì đó. Họ phải ở lại bậc thang thấp hèn và bị coi thường. Đức Maria nói rằng, Chúa làm điều ngược lại. Ngài xa lánh phường kiêu căng và nâng dậy những ai khiêm nhường và không quan trọng. Ngài sẵn sàng gần gũi hơn với những người nghèo khổ và đói khát, đang quấy rầy Ngài với những lời cầu xin và các thỉnh cầu, hơn là với những người giàu có và hài lòng, những người không cần đến Ngài và không xin sự gì nơi Ngài. Vì thế, với sự dịu dàng từ mẫu, Đức Maria khuyên chúng ta bắt chước Chúa và biến lựa chọn của Ngài thành lựa chọn của chính chúng ta. Ngài dạy chúng ta đường lối Chúa. Magnificat thực sự là một trường học tuyệt vời của sự khôn ngoan theo Kinh Thánh, và là một trường hoán cải liên tục. Thông qua sự hiệp thông của các thánh trong nhiệm thể, toàn bộ di sản to lớn này giờ đây gắn bó với bài ca Magnificat. Đây là cách bài ca này phải được hát, đó là đồng ca với tất cả các tín hữu trong giáo hội. Đây là cách làm cho Chúa vui thích. Để trở thành một phần của dàn đồng ca đã phát triển trong suốt nhiều thế kỷ, tất cả những gì chúng ta phải làm là dâng lên Thiên Chúa tình cảm và ý hướng muốn chuyển tải của Đức Maria, là người đầu tiên hát lên nhân danh giáo hội. Nhân danh các học giả đã nhận xét về bài ca này, nhân danh những nhạc sĩ đã phổ nhạc ca vịnh ấy trong đức tin, nhân danh những người mộ đạo và nhân danh những người khiêm nhượng trong lòng đã sống bài ca ấy. Nhờ có bài thánh ca tuyệt vời này, Đức Maria tiếp tục tán dương Chúa cho tất cả các thế hệ. Tiếng hát của mẹ, như tiếng hát của một người dẫn hát, hỗ trợ và mang theo cùng tiếng hát của mẹ, tiếng hát của giáo hội. Vịnh gia mời tất cả chúng ta cùng tham gia. Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa. Đức Maria lặp lại những lời tương tự với chúng ta, là con cái của mẹ. Nếu tôi được phép diễn giải tâm trí của Đức Thánh Cha trong ngày Kim Khánh Linh Mục này của Ngài, thì Ngài cũng nói cùng chúng ta, hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa. Và chúng ta hứa sẽ làm điều đó. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối bài giảng tĩnh tâm mùa vọng năm 2019 cho giáo triều Roma của vị giảng thuyết viên Phủ Giáo Hoàng. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện và được đăng tải trên trang tin Việt Catholic. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Dạy con sống vị tha. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.
Gia đình gồm sao là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình gồm sao hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sinh sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa tự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Trong thời đại điện tử và thông tin toàn cầu này, trẻ con dễ dàng chú tâm đến bất cứ hoạt động mới mẻ nào giúp chúng cảm thấy vui hơn, giải trí một cách thích thú hơn, hoặc làm cho chúng cảm thấy hợp thời hơn. Tuy nhiên, trong cuộc sống, còn có những điều quan trọng hơn mà trẻ con có thể học hỏi, và cha mẹ cũng có thể truyền đạt cho chúng. Đó là tinh thần vị tha, tấm lòng quảng đại, sự phục vụ và cuộc sống nhân bản. Thật vậy, Tình người, lòng quảng đại, vốn bẩm sinh trong con người. Chỉ cần được khơi dậy, thì khuynh hướng ấy có thể lớn mạnh nơi con người. Trẻ con sẽ cảm thấy hạnh phúc khi được chia sẻ với những người kém may mắn. Chúng cảm thấy vui thích hơn khi được sống liên kết với cộng đồng. Tại Hoa Kỳ, người ta thấy có rất nhiều tổ chức thiện nguyện dành cho trẻ em. Kids Corps USA là một điển hình của những tổ chức ấy. Đây là tổ chức có trụ sở tại thành phố San Diego, California. Mục đích của tổ chức này là cung cấp những cơ hội ý nghĩa giúp cho các phần tử trong gia đình có thể cùng nhau tham gia các sinh hoạt phục vụ cộng đồng. Trẻ con từ 5 đến 12 tuổi đã có thể ghi danh vào các chương trình hoạt động của Kids Corps. Từ 13 đến 18, chúng có thể tiếp tục tham gia vào các chương trình phục vụ của tổ chức Teen Corps. Hoạt động mà các thành viên của tổ chức Kids Corps có thể tham gia vào rất đa diện. Các hoạt động của Kids Corps thường được phối hợp với các cơ quan khác như nhà ở cho nhân loại, hội đoàn phụ nữ, trung tâm sinh hoạt cao niên, bệnh viện nhi đồng, nhà dành cho những người vô gia cư, cơ quan vệ sinh bãi biển và cơ quan chùi rửa những chữ viết bậy trên tường. Cô Anna Dillian, nhóm trưởng của một nhóm thiện nguyện viên đầu tiên của Kids Corps, cho biết các hoạt động thường xuyên của nhóm là thăm viếng các nhà dưỡng lão. Tại đây, các em chơi cờ với các người cao niên, hay phụ họ may những cái mền vải. Nhóm thiện nguyện viên của cô Anna Lillian còn giúp tổ chức những buổi tiệc sinh nhật cho các em ở những nhà cha mẹ nuôi, hay tổ chức các trò chơi cho các em nhỏ ở các lớp mẫu giáo miễn phí dành cho các gia đình có lợi tức thấp. Trong các sáng kiến hoạt động của nhóm, còn phải kể đến chương trình ráp xe đạp để sau đó hiến tặng cho các gia đình thiếu thốn. Một trong những sinh hoạt nổi bật nhất mà nhóm thiện nguyện viên của cô Anna Lillian đã thực hiện được là chuẩn bị những cái túi chứa đựng mền, gối, nhồi bông và các đồ chơi cho các trẻ em tại các nhà cha mẹ nuôi. Trẻ con đã có thể tham gia vào các công tác thiện nguyện khi còn rất nhỏ. Cô Anna Lillian cho biết, đứa con trai của cô đã tham gia sinh hoạt của nhóm khi mới lên 5. Nó rất thích thú mỗi khi được giao công tác sửa soạn bàn ăn và dọn dẹp hay lau bàn trong những bữa ăn dành cho những người không nhà. Cô Lillian giải thích, mục đích của việc để cho trẻ con tham gia vào các sinh hoạt thiện nguyện sớm sủa như thế là để chúng thấm nhuần tinh thần vị tha từ khi còn rất nhỏ. Bởi vì nếu đợi thì đến khi trở thành người lớn rồi mới tham gia hoạt động thiện nguyện, chúng sẽ cảm thấy không được thoải mái và tự nhiên. Một sinh hoạt hữu ích khác của các nhóm Kids Corps là tạo cơ hội cho trẻ con được nói chuyện với những người vô gia cư hay những trẻ em đang bị bệnh nặng. Trước khi đến thăm một bệnh viện nhi đồng, các thiện nguyện viên trẻ em sẽ được xem một cuốn phim tài liệu để chuẩn bị tinh thần, hầu biết cách giao tiếp với những đứa trẻ đang bị bệnh. Ích lợi của công việc thiện nguyện chính là giúp cho trẻ em phát huy được sự đồng cảm, gia tăng khả năng lãnh đạo và tinh thần trách nhiệm, cũng như cảm thấy hãnh diện vì mình có thể góp phần vào việc xây dựng cộng đồng. Ngoài ra, làm việc thiện nguyện cũng giúp các em xây dựng được tình bạn với các em khác. Nhưng quan trọng hơn cả, công việc thiện nguyện giúp cho trẻ con biết nhìn xa, và nhất là trở nên gần gũi với gia đình. Vào một giai đoạn nào đó trong tuổi vị thành niên, một số trẻ em có thể tỏ ra bất cần hay không hề lưu tâm đến người khác. Do đó, khuyến khích các em tham gia vào các công tác thiện nguyện là để các em nhận ra được những may mắn mà các em có được trong cuộc sống. Nếu một đứa trẻ không bao giờ nói chuyện với những đứa trẻ bị hành hạ, bị bỏ rơi, hơi tàn tật, nếu một đứa trẻ không hề biết đến những người già, không người thân thăm viếng, thì dĩ nhiên nó sẽ không hề ý thức được rằng nó đang được yêu thương trong chính gia đình nó. Bà Cindy Block là một trong những thành viên sáng lập ra tổ chức Kids Corps và có hai đứa con sinh đôi 18 tuổi. Vợ chồng con cái bà đã có cơ hội cùng nhau phục vụ xã hội qua việc chuẩn bị bữa ăn cho những người không nhà không cửa. Ngoài ra, đi thăm viếng những người già cũng là sinh hoạt thiện nguyện chính của gia đình bà. Bà Block bày tỏ sự biết ơn với tổ chức Kids Corps cũng như những cơ quan nhân đạo khác vì đã giúp bà dạy dỗ các con dựa trên một nền tảng vững vàng là tình người và lòng vị tha. Tụ trung, khi làm việc thiện nguyện, trẻ con nhận được nhiều hơn những gì chúng cho. Ngoài niềm vui của trao ban, việc thiện nguyện còn hung đúc được nơi trẻ con nguồn năng lực cần thiết cho cuộc sống. Ông Robin Chapedo, giám đốc của tổ chức Kids Corps tại Nam California, phát biểu như sau. Những người trẻ tuổi hiện nay sẽ là những nhà hoạt động vị tha sau này. Họ có hai điều mà người lớn không có nữa, đó là thời gian và năng lực. Chúng ta muốn họ hướng thời gian và năng lực của họ vào mục đích tốt. Nếu chúng ta cung cấp cho họ một điều thật ý nghĩa và có sức khiến họ nhắm đến để thực hiện trong tinh thần tự trọng, thì chúng ta đã làm đúng và làm tốt vai trò của người lớn. Cùng một suy nghĩ, bà Caroline Chirat, giám đốc Kids Corps ở vùng Bắc California, đã nói như sau. Khi các đứa trẻ này trưởng thành và tự lập, tôi hy vọng họ sẽ nhìn thấy rằng đời sống không chỉ gồm có cá nhân mà còn bao gồm cộng đồng xã hội. Họ cần phải cho đi và dấn thân để xây dựng xã hội mà họ là thành phần. Nói tóm lại, như Chúa Giêsu đã dạy, cho thì có phúc hơn nhận lãnh. Đó phải là khuôn vàng thước ngọc hướng dẫn cha mẹ trong việc giáo dục con cái nên người vậy. Chúng tôi xin tạm ngừng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin. Tiếp tục chủ đề nói về Thánh Linh. Hôm nay, Linh Mục Giuse Phan Tấn Thành, dòng Nam Minh, sẽ nói về đề tài Tín điệu của công đồng Constantinopolis năm 381.
Thưa quý vị khán giả, trong các bài vừa qua, chúng ta đã theo dõi sự tiến triển của đức tin về Thánh Linh từ những thế kỷ đầu tiên. Tôi điểm của cuộc định chế là bản tuyên xưng đức tin của Công đồng Constantinopolis họp năm 381. Bài hôm nay được dành để phân tích nội dung của lời tuyên xưng này. Trong thánh lễ của các ngày Chủ nhật, sau bài giảng, các tín hữu đứng lên đọc kinh tin kính theo công thức được gọi là Nicaea Constantinopolis. Thực ra có ba điểm không đúng với lịch sử. Thứ nhất, tín biểu Constantinopolis được soạn ra trong một công đồng chứ không phải trong một cử hành phục vụ. Vì thế bắt đầu bằng chúng tôi tin credimus chứ không phải là tôi tin credo như công nghi thức của tôi. Việc đưa tín biểu này vào thánh lễ bắt đầu tại vài nơi hồi thế kỷ thứ 9 và mãi tới năm 1014 mới được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 8 chấp thuận du nhập vào lễ nghi Roma theo lời yêu cầu của Hoàng đế Henry thứ 2. Điểm thứ hai, đây là tín biểu công đồng Constantinopolis năm 381. Công đồng làm việc với một tín biểu khác chứ không lấy lại tín biểu của công đồng Nicaea. Việc nối kết Constantinopolis với Nicaea là do công đồng Chalcedonia năm 451. Công đồng này nhìn nhận Constantinopolis như là tiếp nối Nicaea. Điều thứ ba, đất độc đáo của tín biểu Constantinopolis nằm ở vế thứ ba. Tuy nhiên, Nguyên bản Hy Lạp không có biết rằng Thánh Linh phát xuất từ Chúa Con. Và đây là vấn đề Filioque được thêm vào sau này. Công đồng tuyên xưng thiên tính của Thánh Linh. Thứ nhất, có thể giảng cho Ngài những danh hiệu thuộc về Thiên Chúa, Đấng Thánh, Kyrios, ban sự sống. Hai, có thể khẳng định nguồn gốc từ bản tính Thiên Chúa, Thánh Linh phát xuất từ Cha. Ba, có việc nhìn nhận việc tôn sùng nhau với Cha và Con. Chúng ta hãy phân tích các khẳng định của tín biểu. Điều thứ nhất, thần khí thánh. Ở đầu tín biểu, trong đầu tiên xưng rằng, chúng tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng. Rồi sang phần thứ hai, và một Kyrios Jesus Kitô, Con một Thiên Chúa. Còn phần thứ ba, bắt đầu, và thần khí là Đấng Thánh. Chứ không còn duyên trí một như hai phần trên. Tại sao vậy? Có lẽ các giáo phụ muốn chịu chú ý đến tính từ thánh như là đặc trưng của thần khí. Cái thuật ngữ thần khí thánh đã được tân ước sử dụng nhiều lần. Tính từ này nói lên nhiều điều. Chuyện đâu mà ta biết thần khí là Thiên Chúa? Thưa, bởi vì Ngài là thánh, cũng như Thiên Chúa là Đấng Thánh. Theo tâm thức của người Hebrew, sự thánh thiện là đặc trưng thứ nhất của Thiên Chúa. Thần khí khác biệt với Chúa Con ở điểm nào? Thưa, ở chỗ Ngài thánh hóa các tín hữu. Vai trò của Ngài trong hội thánh là thánh hóa các tín hữu cũng như các bí tích. Lần tuyên xưng thứ hai, thần khí là Thokyrion. Thần khí được tuyên xưng như là Thokyrion. Chúng ta nên ghi nhận rằng công đồng chế dùng tiếng Homoousios có lẽ nhờ tại ngoại giao của Thánh Basilio. Thay vào đó là danh từ Kyrios được bản 70 dùng để mà gọi Yahweh. Tân ước có áp dụng từ này cho Thiên Chúa và cho Đức Kitô. Vì thế và thần khí là Kyrios tất nhiên là nhìn nhận thiên tính của Ngài. Bản văn Hy Lạp dùng Thokyrion ở trung tính thay vì Kyrios có lẽ bởi vì đầu phần thứ hai đã chuyên dân rằng chỉ có một Kyrios Jesus Kitô. Dựa vào đoạn văn kinh thánh nào mà khẳng định thần khí là Kyrios? Nếu căn cứ thuần túy trên bản văn thì chỉ có thể tìm thấy một đoạn là 2 Corinto 3:15-17. Phải cho đến nay mỗi khi họ đọc sách ông Môsê, tấm màn vẫn che phủ lòng họ, nhưng khi người ta quay lại với Chúa thì tấm màn đấy mới được cất đi. Kyrios là thần khí, và đâu có thần khí của Kyrios thì ở đó có tự do. Nên lưu ý là có nhiều ý kiến được gợi lên khi chú giải đoạn văn này, nghĩa là áp dụng cho Đức Kitô hay là cho ngôi thứ ba. Và chương trình thứ ba, Đấng ban sự sống. Đây là một sự khí nữa để khẳng định thiên tính của thần khí, bởi vì duy một mình Thiên Chúa mới là Đấng ban sự sống. Thần khí là đấng ban sự sống, chứ không phải chỉ là hồng ân sự sống được Thiên Chúa ban cho nhân loại. Ở đây, sự sống có thể hiểu về sự sống tự nhiên, cũng như là về sự sống thần linh, tức là ơn thiên hóa, ơn thánh hóa. Có nhiều đoạn văn kinh thánh có thể dùng làm cơ sở cho tư tưởng này. Thí dụ, Gioan 6:63, thần khí mới làm cho sống, chứ xác thì chẳng ích lợi gì. Lời thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. Roma 8:10, nhớ Đức Kitô ở trong anh em, thì dù thân xác anh em có phải chết vì tội đã phạm, thần khí cũng ban cho anh em được sống, vì anh em được trở nên công chính. 1 Cô-rinh-tô 15:45, như có lời đã chết, con người đầu tiên là Adam được dựng nên thành một sinh vật, và Adam cuối cùng là thần khí ban sự sống. Thứ 4, thần khí phát xuất bởi cha. Cái thuật ngữ phát xuất bởi cha bắt nguồn từ Tin Mừng Gioan 15:26, và rất có thể đây là một đóng góp của Kerionasenseno. Công đồng muốn nói gì ở đây? Có lẽ tư tưởng chính nhằm khẳng định rằng thần khí không phải là thụ tạo của Chúa, nhưng mà cùng bản chính với Thiên Chúa, chống lại phái Macedoniani. Thần khí không phải là đấng được tạo thành như cách thụ tạo, nhưng lại đứng từ phía Thiên Chúa, bởi vì phát xuất từ cha, nghĩa là bắt nguồn từ thiên tính của cha, cũng tự như con, Thiên Chúa bởi Thiên Chúa. Nhưng mà thần khí khác biệt với con, bởi vì con thì được sinh ra, còn thần khí thì được phát xuất. Nói một cách khác, công đồng muốn tuyên xưng rằng thần khí là Thiên Chúa, nhưng mà không muốn sử dụng thần ngữ Homo Osius. Nhưng vì sao các tác giả cũng thêm rằng lời tuyên xưng cũng muốn nói tới sự khác biệt giữa con và thần khí. Cả hai đều bắt nguồn từ cha, nhưng mà con là đấng được sinh ra, còn thần khí là đấng được phát xuất. Nên lưu ý là công đồng chỉ nói rằng thần khí phát xuất bởi cha dựa theo bản văn Gioan 15:26, chứ không nói tuyên con với con. Và là một điều mà thần học Tây Phương sẽ thêm sau này với thuật ngữ Filio quyền xuất phát từ cha và con. Điểm thứ 5, thần khí cùng được phụng thờ và tôn vinh với cha và con. Tư tưởng này không dựa trên một bản văn kinh thánh cụ thể nào, nhưng mà công đồng coi việc dành sự tôn vinh cho thần khí ngang với cha và con như là hệ thuật rút từ công thức rửa tội ở Matthew 28:19, nhân danh cha và con và thánh thần. Trước đó vào năm 374, Thánh Basilio đã quảng bá mẫu kinh vinh danh theo công thức như sau: vinh danh cha với con với thánh thần. Bởi vì thần khí cũng là Thiên Chúa như cha và con, cho nên ngài cũng phải được tôn thờ, nghĩa là được thờ lại và tôn vinh như là hai vị kia. Cái phân từ cùng tiếp theo đầu ngữ duy trong tiếng Hy Lạp diễn tả tính duy nhất sâu xa giữa ba người vị. Điểm thứ 6, hoạt động của thần khí trong lịch sử. Sau cùng, công đồng bàn đến tác động của thần khí trong lịch sử cứu độ. Tác động của thần khí trong việc Đức Chúa Maria thụ thai Đức Kitô đã được phát biểu trong phần thứ 2. Các quyền năng của thần khí, Đức Kitô đã nhập thể trong lòng Chúa Nữ Maria và đã làm người. Kế đó, tiếp tục phần thứ 3, tác động của thần khí đến các ngôn sứ, ngài đã nói qua các ngôn sứ. Lời khẳng định này có lẽ nhằm tới ân linh hứng của sách thánh dựa theo 2 Phêrô 1:21, nhưng cũng có lẽ muốn phi bác cái làng giáo Machion coi các sách cựu ước là con đẻ của ác thần, đó là với tương ước. Với câu khẳng định này, công đồng muốn ngụ ý xác nhận mối liên kết chặt chẽ giữa cựu ước và tương ước, và mối liên kết này là do thần khí. Chính thần khí tạo nên mối tương quan giữa thời đại của lời ước và thời đại của hiện tại. Công đồng còn thêm vào tín biểu những khoản liên hệ đến hội thánh, bí tích thánh thể, những thực tại cánh chung, và tất cả đều là công trình của thánh linh.
Chương trình của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát thanh tiếp theo. Nguyện Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.